nhà của ta sẽ là nhà cầu nguyện của muôn dân. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ở một xứ đạo kia, có một chàng thanh niên vì uống thuốc độc tự vẫn, và theo thói quen trước đây, thì những người mà tự tử như vậy là coi như là tách lìa ra khỏi luật của giáo hội rồi. Thế nên giáo xứ không cho chôn ở trong nghĩa trang gọi là thánh địa, chỉ dành cho những vị thánh ở trong đó mà thôi, và phải chôn ở bên lề của nghĩa trang. Thế nhưng rồi, một thời gian sau, vì số người trong giáo xứ chết ngày càng nhiều, nên cái nghĩa trang cũ lại trở thành chật chội. Người ta phải mua thêm đất ở chung quanh, mở rộng nghĩa trang. Thế là bất ngờ, chàng thanh niên bị chôn ở ngoài nghĩa trang, bây giờ lại ở đúng trung tâm của nghĩa trang. Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó là một câu chuyện chúng ta thấy cũng rất dễ hiểu. Nhưng mà câu chuyện đó cho chúng ta hiểu được thế nào là tấm lòng của Thiên Chúa, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa vượt ngoài cách phán đoán bình thường của chúng ta. Có thể nói, cả ba bài đọc hôm nay đều cho thấy chân dung một vị Thiên Chúa không có phân biệt, một Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, một Thiên Chúa yêu thương cả những người mà dân Do Thái gọi là dân ngoại, là những lương dân, là những người chưa hề nhận biết Chúa bao giờ, vẫn có một chỗ đặc biệt trong trái tim của Ngài. Bài đọc một trích trong sách ngôn sứ Isaiah khẳng định điều đấy. Này, những người ngoại bang mà gắn bó với Chúa và phụng sự người cũng trở nên tôi tớ của người. Nếu họ tuân giữ giao ước của ta, họ cũng được lên núi thánh và hoan hỷ nơi nhà của ta. Và kết thúc khẳng định, nhà của ta là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Bài tin mừng ngày hôm nay thì kể lại câu chuyện Đức Giêsu đi qua miền Tia và Sidon, cũng là vùng đất của dân ngoại. Và nhân vật chính của tin mừng hôm nay lại là một người phụ nữ Canaan, tức là một người không phải Do Thái. Bà đến để khẩn nài với Chúa xin chữa lành cho con gái của bà. Và ta thấy bà cũng rất là kiên trì để nài nỉ. Mới đầu nếu đọc bài tin mừng này, ta có thể thoáng thấy thái độ của Đức Giêsu có vẻ như khá thờ ơ. Lần thứ nhất, Ngài trong sách ghi Ngài không đáp lại một lời. Cơ phần thứ hai thì lại nói rằng ta đến với chiên lạc của nhà Israel mà thôi, nghĩa là không phải đến với những người ngoài. Phần thứ ba, câu nói có thể gây sốc với nhiều người nữa, không nên lấy bánh của con cái để ném cho lũ chó con. Nhiều người cũng giải thích chó con theo văn hóa của nước ngoài nó không như chó Việt Nam đâu, nó là loại thú cưng và cũng được người ta cưng chiều. Nhưng đúng hơn thì phải nói rằng Đức Giêsu cũng đang muốn gửi cho các môn đệ, cho những người Do Thái hiện diện ở đó một bài học, bởi vì Ngài biết trước câu trả lời của người phụ nữ này. Vâng, người phụ nữ cho chúng ta thấy chân dung của một nhân vật tin tưởng, khẩn nài, kiên nhẫn và phó thác. Vâng, nếu khởi đầu bà chỉ cầu xin với Ngài và đã gọi Ngài là con vua David, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, thì lần thứ hai là tin mừng lại ghi Ngài đến bái lạy và thưa với người. Đây ta thấy có một tiến trình đức tin, vì cái động từ bái lạy là dành cho vị thượng đế, dành cho bậc chí tôn. Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Và đến lần thứ ba, bà lý luận với Chúa đàng hoàng. Vâng, thưa Ngài, đúng thế, chó con cũng được những mảnh vụn ở trên bàn chủ rơi xuống. Ta thấy đó, Đức Giêsu đã biết trước người phụ nữ này sẽ kiên trì và nói lên như vậy, để Ngài có cơ hội khẳng định một lời khen ngợi rất đặc biệt mà các môn đệ cũng chưa có vị nào được khen như vậy. Này bà, đức tin của bà thật mạnh, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Và cũng tương tự như thế, ta thấy ở bài đọc hai ngày hôm nay trong thư tiểu thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, Ngài khẳng định một điều và rất tự hào với cái danh xưng Ngài được Thiên Chúa giao phó là tông đồ dân ngoại. Và Ngài gửi cho những người tín hữu ở đây để khẳng định rằng, anh em ạ, chính anh em đã được Thiên Chúa kêu gọi, và những người Roma không phải là người Do Thái. Và tôi khẳng định đồng bào của tôi sẽ phải ganh tị vì anh em được những điều ấy. Đồng bào của tôi là những người Do Thái, những người bấy lâu nay là tự hào là dân Thiên Chúa. Giờ đây lại thấy hồng ân Thiên Chúa lại đổ xuống cho những người xa lạ, những người Roma, những người ở thật xa. Quả thế Thiên Chúa ban ơn thì kêu gọi, và như vậy Ngài bày tỏ lòng thương xót của Ngài. Và đúng thế, nếu có giam hãm người ta trong tội bất tuân là để có thể thương xót mọi người. Vâng, thưa cộng đoàn, như vậy ta thấy cái sứ điệp chính đầu tiên mà của phục vụ ngày hôm nay gửi đến cho chúng ta, đó là một cái tấm lòng rộng mở hơn để hiểu được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi người. Các môn đệ thuở xưa cũng có lúc còn có thái độ mang tính khá cục bộ. Như một lần đó họ gặp gỡ Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, có những kẻ không thuộc nhóm của chúng ta mà họ lại có thể trừ được quỷ. Và Đức Giêsu nói: Nếu ai không chống lại chúng ta thì người đó là cùng với chúng ta để thu họp. Và như vậy thì Thiên Chúa là chủ tể của cả vũ trụ này. Tất cả và mỗi người trên trái đất này đều là con cái của Thiên Chúa, và Thiên Chúa yêu thương tất cả. Đối với Thiên Chúa như vậy sẽ không có cái ranh giới của đạo này hay đạo khác, Công giáo, Tin Lành, Chính thống, Hồi giáo, vân vân, những người chưa hề biết Chúa, và thậm chí cũng có thể nói cả những người vô thần nữa, vẫn là những người được Thiên Chúa yêu thương. Bởi vì sứ mạng của Đức Giêsu đến trần gian là gì? Cũng chính là để quy tụ mọi người trong một đoàn chiên với một Chúa chiên. Thế nên tất cả mọi người đều có một chỗ trong trái tim của Thiên Chúa. Chúng ta cần loại bỏ một cái thứ tinh thần cục bộ, một thứ phe phái để nhận ra phe mình với phe của người khác. Không ai là đối thủ của chúng ta. Tin mừng dạy chúng ta như thế. Đối với những người gọi là đối thủ của anh em hãy cầu nguyện cho họ, bởi vì Thiên Chúa làm mưa trên kẻ giữ người lành. Và bài đọc thứ hai chúng ta nhận ra ở trong tin mừng ngày hôm nay, đó cũng là bài học của đức tin. Lời khẩn cầu của người phụ nữ này cho con của bà, điều đó nói lên cái tấm lòng của người mẹ. Bà kiên trì như vậy bởi vì bà thương đứa con mình. Đứa con bị quỷ ám và khổ sở lắm. Trong phúc âm Marco thì ghi rằng có những lúc nó còn nhảy cả vào trong đám lửa. Các môn đệ bây giờ có vẻ như cũng muốn phủi tay: Thầy ơi, thầy bảo bà ấy về đi, chứ bà cứ theo ta lại nhảy mãi. Thế nhưng bà vẫn cứ kiên trì từng bước một. Và người ta có thể nói trong tình huống này, tình yêu của người mẹ đã chiến thắng con Thiên Chúa. Chúng ta gọi là một cách nói nào đó, bởi vì Đức Giêsu cũng ngay từ đầu đã yêu thương bà và nhận biết Ngài sẽ được làm phép lạ này. Thế nhưng cũng tương tự như thế, chúng ta nhận ra được rằng Thiên Chúa cho phép chúng ta có thể cầu nguyện, cầu khẩn cho anh chị em của chúng ta. Có lẽ mỗi gia đình của chúng ta, dù muốn dù không, cũng không phải là không có những khó khăn. Những người thân yêu của chúng ta, những người bạn bè của chúng ta, không phải là không có những điều đáng buồn. Và như vậy, chúng ta cũng noi gương của người phụ nữ Cana này, sẽ lên tiếng khẩn nài với Thiên Chúa cho những người thân của mình, cho chồng, cho vợ, cho con, cho cháu, cho những bạn bè của chúng ta. Họ đang cần đến tình yêu của Thiên Chúa, họ đang cần đến niềm tin vào Thiên Chúa, và họ cần đến phép lành của Thiên Chúa. Chúng ta nhận ra được Thiên Chúa cho chúng ta khả năng để khẩn cầu cho nhau, để mỗi người chúng ta cũng biết thực sự quan tâm đến nhau trong noi theo mẫu gương tình yêu của Thiên Chúa, phá bỏ những rào cản của kỳ thị, của thành kiến, của giai cấp hay là của các thứ phân biệt, để tất cả chỉ là con của một cha trên trời. Ngày trong tháng 8 chúng ta có ngày 27 vẫn là ngày kính thánh nữ Monica, và giáo hội cũng có một mẫu gương của bà mẹ thánh đặc biệt như thế, qua lời khẩn cầu của bà để rồi người con của bà sẽ trở thành một vị đại thánh trong giáo hội, thánh Augustino tiến sĩ. Qua tin mừng hôm nay, trước tiên chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa rộng lớn hơn chúng ta nhiều, và xin cho chúng ta cũng bước theo con đường tình yêu đó của Ngài để yêu thương những người chung quanh và khẩn cầu cho nhau. Amen.